Dạ, xin mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada, nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm đản sinh. Hôm nay quý vị có khỏe không? Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý vị từ ở Mỹ và các vùng phụ cận trong tỉnh bang Ontario này. Cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình luôn được sự an lành như sự che chở của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được trở về đây thăm quý vị nhân dịp cái mùa lễ khánh đản, tức là lễ sinh nhật của Đức Quan Thế Âm. Thì đúng ra là tuần rồi, chủ nhật tuần rồi thì đúng ngày 19 tháng 2, nhưng vì Pháp Hòa bận Phật sự ở trú xứ, thành thử tuần này mới về thăm được quý vị. Thì tín ngưỡng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm như một người mẹ hiền, tay thì cầm cái bình nước, tay cầm nhành dương, là một hình ảnh rất quen thuộc của tất cả những Phật tử. Thì thưa đại chúng, là tín ngưỡng Đức Quan Âm ở trong Phật giáo Bắc Tông rất là phổ thông, hầu hết các Phật tử ai cũng quen biết. Thì đặc biệt Đức Quan Âm á, trong các Bồ Tát á, thì Bồ Tát nào cũng được kỷ niệm một lần một năm. Thí dụ như Đức Bồ Tát Địa Tạng á, thì 30 tháng 7, Đức Bồ Tát Thế Chí thì 13 tháng 7, Đức Bồ Tát Phổ Hiền thì 21 tháng 2, thí dụ vậy. Nhưng mà đặc biệt Đức Quan Âm 5 tới 3 lần, vì Đức Quan Âm gần gũi với chúng sanh nhiều nhất. Tật Phật tử nào cũng biết hết, ai mà khổ nạn gì thì cũng gọi tên Ngài. Thì tại sao cái ngày lễ của Đức Quan Âm ngày 19? Bây giờ hôm nay Hoàng nói một thôi, 19 tháng 2. Bởi vì thường thường á, con người mình á, có 6 căn. Quý vị nhớ 6 căn không? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì chính con người mình có 6 cái này, cho nên nó có 6 cái đối tượng. 6 cái đối tượng của nó là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ con mắt thì phải có cái sắc để nhìn, cho nên con mắt là cái căn. Cái hoa này là cảnh, là cái đối tượng của con mắt. Mình có cái căn tai, cho nên cái tiếng, cái âm thanh là đối tượng của cái tai. Rồi mình có cái lưỡi, cho nên cái vị nếm là đối tượng của cái lưỡi. Mình có cái thân, cho nên cái vật chất để mình xúc chạm, mình feeling đó, mình chúc đó, mình thách sinh đó, thì đó là đối tượng của xúc. Thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì nó có 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Rồi khi mà tiếp xúc xong rồi đó, đâu có ngưng ngay đó đâu, còn gì nữa? Phân biệt. Mắt nhìn hoa, phân biệt hoa này đẹp. Mắt nhìn cái này xấu. Tai nghe cái tiếng, tiếng này hay. Cái phân biệt hay, dở, tốt, xấu, phải không? Thì cái đó gọi là thức. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống buồn, vui, thương, ghét, thất tình của mình mà nó sanh mỗi ngày đó, nó đều từ cái gì? Từ cái nhìn rồi phân biệt. 6 nhân cho 3 là mấy? 18. 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 lần 3 là 18. Rồi nó sanh ra thất tình đó. Thất tình là gì? Hỷ, nộ. Hỷ là vui, nộ là giận, không? Hỷ, nộ rồi ái, ái là thương. Ngọ ái nị đó, chữ ái đó đó. Hỷ, nộ rồi ái, ố, ố là ghét. Ai là buồn, lạc là vui, dục là muốn. Như vậy thì cái thất tình hàng ngày mình sanh á, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, cũng do mình tiếp xúc. Lấy cái 6 căn, tiếp xúc 6 cảnh, rồi thì sanh 6 cái phân biệt, mà sanh đủ thứ hết. Mà hễ mà đủ thứ nó sanh thì gọi là mê. Mà bây giờ á, mình tu là mình chuyển mê thành giác. Hồi xưa mình nhìn gì mình cũng phân biệt tốt xấu dở hay. Do nhiều khi ăn này ngon, nếm thử dở bỏ xuống không ăn, không? Bây giờ mình tu á, là mình phải dùng cái trí, mình đừng có dùng cái thức nhiều. Tại vì cái thức á, là cái phân biệt rồi làm cho mình khổ. Còn cái bậc trí á, hôm nay có ăn, biết bữa nay nó ngon vậy, ăn vậy. Không có so sánh ngày hôm qua ngon hơn cái ngồi mình buồn. Mà mình thì có cái tâm hay so sánh, cái tâm hay phân biệt. Cho nên rồi mình, thí dụ ngày hôm qua quý vị đãi món cháo, vừa ăn quá, ngon quá, kêu vào nói nấu nữa đi, bữa nay ngon đó. Nấu nữa cái nó trật lắm. Cái trật lắm cái thì nhớ ăn chén cháo này mà cứ nhớ chén cháo kia. Phải có đón xuân này nhớ xuân xưa. Còn cái người đó là người, người sống gì khổ lắm. Đón xuân này thì biết xuân này, xuân này nó có cái đẹp của xuân này, thấy không? À, xuân trước nó có cái đẹp của xuân trước, chứ đừng nói là đón xuân này nhớ xuân xưa. Đón xuân này mà nhớ xuân xưa khổ lắm. Cho nên ngồi dưới bồ này mà nhớ bồ trước không được. Nếu như vậy thì khổ. Vì cho nên á, mình tu là mình chuyển cái tất cả những cái thức đó chuyển thành trí. Cho nên 6 lần 3 là 18, phải không? Cộng với một cái trí nữa thôi. Người mà có trí nữa thôi là ok. Cho nên cộng lại là nhiêu? 19. Người mà thương mình á, từ bi là người biết thương mình á. Mình biết thương mình á thì đừng có sống vậy, mình khổ, mình tự mình làm khổ mình và khổ ai nữa, khổ những người xung quanh nữa. Cho nên rồi cái người có trí phải sống như thế. À, ví dụ Pháp Hòa nói á, mình thấy cái người đó nói chuyện sao không có duyên, nhưng mà cái người này á, nói thì không hay nhưng mà cái hành động hay. Người có trí đừng để tâm tới cái nói của cái người kia, mình nên nhìn cái hành động người đó để thương được người đó. Người có trí phải nên thực tập như thế. Theo thầy, người từ bi của Đức Quan Âm cũng vậy. Cho nên cái Đức Quan Âm là tượng trưng cho tình thương. Mà người có tình thương á thì người biết vận dụng cái từ bi, cái trí tuệ để sống. Thì cái đó là 18 cái kia rồi cộng thêm cái trí nữa thành 19, phải không? Cho nên mình mới lễ Đức Vía Đức Quan Âm ngày 19. À, rồi bây giờ thường thường á, mình sống á, mình cũng có cái so sánh phân biệt. Cái đó gọi là nhị biên. Nhị biên có nghĩa là sao? Dở hay, tốt xấu, trắng đen, thương ghét, thắng thua. Cho nên lúc nào mình cũng sống bằng cái đó. Cho nên sống với cái nhị biên đó thì mình cũng rất là khổ. Mình phải vượt ngoài nhị biên, tức là vượt ngoài đó. Vì vậy mà 19 tháng 2 đó, thấy không? 19 lấy cái 2 đó để làm gì? Bây giờ chuyển cái nhị biên đó thành cái gì? À, thành cái gì biết không? Cái đó gọi là nếu cái gì nó có xảy ra thì chúng ta cũng đều lấy cái trí soi là cuộc đời tương đối, chứ đừng có bắt tuyệt đối. Người bắt tuyệt đối thì người khổ. Ví dụ như Pháp Hòa nghĩ rằng á, quý vị nghĩ rằng chú đó, anh đó hay thầy đó phải tuyệt đối, mà người đó hơi trịch một chút cái mình không vui. Như vậy là mình tự mình làm mình khổ. mình biết rằng cuộc đời này không có ai mà tuyệt đối hết. Cái gì nó cũng relative thôi, không có absolute được đâu. There's nothing absolute. Có một người đã hỏi what make me absolutely happy, thì Pháp Hòa nói once you can accept things easily you feel better than if you expect a lot then you absolutely suffer. Mình cũng sẽ chắc chắn đó, nhưng mà chắc chắn là khổ chứ không có vui. Cho nên nó thường thường ở các chùa Tùng Lâm mà lớn đó, người ta xây cái cổng, người ta để trên cái cổng đó bất nhị pháp môn, bất nhị môn chứ, và để bất nhị môn, cửa không hai. Cửa không hai là cửa gì? Mình đi vào cái cửa đó rồi đó, thì bớt cái tâm so sánh. Vì vậy cho nên Phật tử mình đi chùa mà áo tràng đó, tại sao? Tại vì người này mặc áo đẹp, áo xấu gì đó không cần biết, nhưng mà vô chùa rồi đồng đẳng với nhau cái áo tràng thôi. Cho nên mình mặc áo tràng. Tại sao mình ngồi đất? Để bình đẳng, người nào cũng giống nhau. Và khiêm cung thí dụ vậy đó. Cho nên cái người mà người Phật tử mà mình tu tới rồi đó, chưa có chín nhưng mà bắt đầu đang trong thời gian nung nấu, phải không? Thì mình phải tập cho mình vượt cái nhị biên đối đãi và chuyển cuộc đời này cái gì cũng vậy. Hễ có chân thì có cái giả, thôi thì không sao. Cuộc đời cái gì có người tốt cũng có người xấu, chứ không phải ai rồi mình cũng bắt người ta tốt hết. Mà thật sự cuộc đời này làm gì có chuyện tốt hết, cảnh sát thất nghiệp hết còn gì. Thành thật hiểu được như vậy thì mình mở lòng mình ra, mình chấp nhận người khác dễ hơn. Mình còn chưa hoàn hảo nữa thì bắt người ta hoàn hảo sao được. Thấy được như vậy thì cái lòng từ bi của mình bắt đầu nó sanh ra, nó lớn lên, và mình thương người ta dễ hơn. Hồi đó ai mình cũng ghét hết á, bây giờ mình hiểu được như vậy thì cái tình thương mình bắt đầu nó sanh, tình thương mình bắt đầu nó nở ra. Ngày xưa mình là hột nếp chưa ngâm, bây giờ mình đi chùa rồi, lâu ngày rồi có hột nếp nó ngâm, rồi lâu nữa cái hột nếp được hấp, cho nên cái hột nếp nó mới mềm. Mà muốn nấu sôi cho ngon thì trước hết phải ngâm nếp, chứ còn vo mà nếp liền nấu đâu ngon. Tu hành cũng vậy, hồi xưa mình chưa là gì hết thì mình chỉ là hột nếp nguyên chất à. Bây giờ mình bắt đầu đi chùa tập từ từ là hột nếp đã ngâm rồi, hột nếp được hấp. Mà hấp xong mà hấp sôi mà để yên sững đó rồi cứ xách xuống là không ngon đâu nha. Hấp một chút rồi đem xuống xới nó lên, cho lửa, cho cái sự nấu, cho cái hột nếp nó đều, rồi hấp lại lần thứ nhì, hột nếp nó ngon, nó dẻo. Đó, thì mình tu hành nó cũng không có khác. Tu nó không có khác hấp sôi. Muốn ngon nữa thì phải làm cái gì? Cho thấm nữa thì hấp nửa chừng đem xuống, cái xới nếp lên, rồi người ta làm chén nước cốt dừa có đường, người ta rưới từ 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 lên cho nó thấm, hột nếp nó ngon. Phải không? Thì mình tu cũng vậy đó. Tu cũng y như hấp sôi vậy. Thì á, có 19 tháng 6 nữa. Khi mà mình từ bi rồi á, mình vượt cái nhị biên rồi thì sao? Mình hành lục độ dễ lắm. Lục độ là gì? Là 6 cái pháp để đưa người qua khổ, qua cái bờ bên kia. Dùng 6 cái pháp đó là gì? Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, 6 thứ. Cái người mà có lòng từ và vượt ngoài cái đối đãi rồi thì ứng dụng cái hà lục độ dễ dàng lắm. Thí dụ Pháp Hòa nói bố thí. Ngày hôm qua Pháp Hòa cho mấy cái em nhỏ một cái vòng đeo, trong đó có khắc 4 chữ của tứ nhiếp pháp đó: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì trong đó dịch tiếng Anh là giving, bố thí là giving. Thì Pháp Hòa mới nói với các em đó, bây giờ con nói thầy nghe, con muốn bố thí con bố làm sao? Con muốn cho. Nó nói con không có tiền. I have no money to give. Pháp Hòa: that's okay, you don't have to give money. Give your smiling. Your beautiful smiling is already a big gift. You don't have to have money in order to give. Phải không? Mình cho nụ cười. Rồi Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ đó: con thương mẹ không? Con muốn bố thí cho mẹ niềm vui không? Đi học về đó, đừng có quăng cái áo lung tung, máng cái áo lên. Uống xong ly sữa, rửa cái ly lên úp. Ông chồng bố thí được cho vợ không? Dễ dàng luôn. mình làm chồng mình vẫn bố thí cho vợ niềm vui mỗi ngày, mình làm vợ mình vẫn có thể bố thí cho chồng mỗi ngày. Đừng có nghĩ cái chữ bố thí là phải đợi có tiền mới bố thí được, và đừng có nghĩ rằng nghèo khổ mới, tôi đâu có nghèo gì đâu mà phải bố thí cho tôi. Ai cho tôi tình yêu? Tôi đâu có cần đi van xin như vậy, không phải đâu. Cuộc đời này ai cũng cần thương và muốn thương đó, có phải không? Có bài hát gì đó, ai cũng muốn yêu và muốn được yêu. Cuộc đời này mà không có tình thương nó khô lắm. Cắm một bình hoa để lên trên bàn cho thầy mà cắm bằng cái sự giận dữ nó mau héo lắm, không? Cắm một bình hoa để trên bàn cho thầy thì phải cắm bằng cả cái tình thương. Thầy xấu mà mình phải để này lên nhìn cho thầy đẹp được chút. Thương quá, tội nghiệp quá. Thì bây giờ á, mình làm cái gì cho ai á, mình phải làm bằng tình thương. Đừng có làm bằng cái sự giận tức, đừng có làm bằng cái, đừng có nghĩ rằng trời ơi tôi phải làm. Thấy không? Cái chữ phải tôi chuyển nó thôi, thích làm khác liền nè. Tu là chuyển mà, chữ tu có nghĩa là chuyển. Hồi nãy đó mình sống bằng sáu căn, sáu trần, sáu thức rồi phân biệt. Bây giờ mình tu mình chuyển cái đó đi, chuyển cái thức thành cái trí, thì tự nhiên cái feelings nó khác, cái situation, cái hoàn cảnh nó khác. Có một vị Phật tử lên than với thầy, nói thầy ơi con khổ quá, ngày nào con cũng phải nấu ăn, con phải dọn dẹp. Cái ông thầy nói giờ con tu con muốn vui không, thầy chỉ con cách con đổi chữ thôi, thay vì phải nói thích. Cho nên mấy thầy họ thích không à? Nhưng mà họ đừng có nói thầy thích đủ thứ, kỳ lắm nghe. Người ta chế nhạo ta nói vậy, mình Phật tử nói vậy nghe kỳ lắm. Tu là mình chuyển mà. Ví dụ như nói tôi phải nấu ăn, nói tôi thích nấu ăn. Hay là mình nói với con á, con phải làm cái này, con phải làm cái kia, thì nó nghe có một sức ép, it's a pressure. Nó có một sức ép. Bây giờ đổi chữ đi, đừng có nói con phải, con nên. Con nên làm cái này cho mẹ, con nên làm cái này nè, con sẽ hạnh phúc hơn. Con phải về nhà lúc này, con nên về sớm để mẹ yên tâm. Nó nghe cái chữ đó nó khác liền với chữ phải. Cho nên cái người trí là người ta biết dùng chữ để làm cho cái cảm giác của người kia có nhẹ hơn. Quý vị hiểu yếu là nói gì? Thầy nữ nhiều khi Pháp Hòa nói chuyện với quý vị, cái thỉnh thoảng Pháp Hòa muốn confirm của quý vị hiểu không? Cái thì thay vì Pháp Hòa nói quý vị hiểu không? Thì quý vị sẽ cảm thấy trời, cái ông này ông làm như là tôi là không hiểu vậy. Cho nên Pháp Hòa không dám dùng cái chữ hiểu không? Pháp Hòa nói là sao? Quý vị hiểu ý Pháp Hòa không? Tại vì Pháp Hòa muốn nói nhưng mà nhiều khi Pháp Hòa nói không hết ý, thì quý vị chưa hiểu được cái ý thì nói nữa. Cho nên nói hoài, con nhiều nói hoài. Tại, cho nên mình nếu là quý vị có hiểu không, thì nghe quý vị cảm thấy rằng giống có một sức là làm như tôi không hiểu vậy đó, thì nó có hiểu ý không? Có nghĩa là mình dở đó, tôi muốn nói cái đó mà nhiều khi tôi không đủ từ tôi nói, mà tôi nói như vậy mà quý vị nghe. Phải không? Cho nên thí dụ như trong một cái thơ, trong một cái lá thơ mình gửi đi thông báo một cái lễ, giờ mình nói cho nhẹ nhàng em nói sao, năm nay chùa gì đó ha sẽ thành kính tổ chức cái buổi lễ gì thôi. Tại vì sao? Mình nếu mình dùng cái chữ là long trọng tổ chức, rủi mình không long trọng sao? Không, thì nó nhẹ nhàng thành kính thôi. Mình thành kính mình làm. Còn cái chuyện nó nên nó hư, nó nhỏ nó lớn cũng không sao, do cái tâm thành của mình. Thầy quý vị thấy không? Trong cuộc đời này nếu mà chúng ta có ứng dụng cái lòng từ và cái trí, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có làm được. Nói chuyện với người xung quanh đó, mình nói cho nó nhẹ nhàng thì cái người kia cảm thấy. Thí dụ như nói mình nhờ ai phải không, mình nói chị hoan hỷ chị làm giùm này, thì tự nhiên nghe người ta thấy nó nhẹ ra, lỡ làm cho túi này coi, cái tự nhiên người ta cảm thấy rằng người ta không có thoải mái. Người ta tới đây người ta công quả, mình cũng giống người ta chứ mắc cái gì mà lỡ làm cho tôi. Tôi không có làm cho chị, tôi làm cho Phật. Có nhiều khi người ta tức ta nói vậy sao? Không, cho nên cái nhẹ nhàng nói chị hoan hỷ làm giùm cái này, lễ này tôi muốn nhờ chị giúp tôi nấu giùm nồi xôi, tại mình tôi nấu nhiều quá tôi nấu không hết. Tự nhiên người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, người ta sẵn sàng người ta giúp cho mình. Cho nên đó là một cái nghệ thuật. Cho nên Đức Quan Âm đó, tại sao trên tay Ngài cầm nhành dương và cầm bình nước? Đó là phương tiện. Muốn rảy giọt nước ra thì phải nhờ phương tiện có một cái gì đó để làm cái giọt nước nó đi ra. Muốn đựng được cái nước thì phải có cái bình. Muốn cho người ta nhuận được nước thì phải có nhành, phải không? Thành đó là phương tiện. Thì ngôn ngữ cũng là phương tiện để nói. Thì tại sao bao nhiêu chữ nghĩa mình không dùng? Thành thử Phật Pháp thì vô lượng vô biên là ở cái chỗ chúng ta biết ứng nó. Mà chúng ta ứng dụng được Phật Pháp thì chúng ta là Bồ Tát Quan Âm everywhere. Chỗ nào mà cũng thể là Bồ Tát được. Thì Pháp Hòa mới nói á, mình giải cái, đem cái lục độ, cái bố thí. Thì Pháp Hòa mới nói với các em nhỏ đó, là các con chỉ cần cho cha mẹ niềm vui bằng cách đó, là các con học cho đàng hoàng, sống cho đàng hoàng. It's a big gift already. The way you live, the way you talk, the way you behave, it's a great gift for your parents. You don't have to wait until you grow up to make lots of money to give them. You can give them right now. You can help your mom to clean the house as much as you can. After you finish all your toys, you can bring back to the boxes, clean up your mess. It's a gift. So you can practice generosity right away. You don't have to wait. Thì quý vị thấy như vậy thì mình bố thí dễ không? Cái người mà có ứng dụng cái trí rồi thì sao? Hành lục độ rất dễ dàng. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là nó mới bố thí thôi đó. Rồi khi mà mình sống được như vậy rồi á, thì cái niềm vui mình nó có không? Nó có liền. Cho nên không đợi chết mới vãng sanh Tây Phương, mà lập tức mình có cửu phẩm liên hoa. Cho nên 19 tháng 9 là tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa. Mà cửu phẩm liên hoa không phải đợi chết mới lên cực lạc rồi ngồi trên đó. Ngay trong cái giây phút này mình có cửu phẩm liên hoa liền. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ đại chúng ngồi đây nha, mà bảo đảm là mỗi người một phẩm đó. Tại vì có người rất vui cho nên là thượng phẩm thượng sanh. Có người đang buồn ngủ là hạ phẩm hạ sanh. Và có người đang rất chán à, có người trung bình, that's okay, trung phẩm trung sanh. Cho nên tại sao cũng một dĩa cơm chay mà người ăn rất ngon và người ăn không ngon? Người ăn không ngon thì dù cơm chay nấu rất ngon nhưng mà họ hạ phẩm hạ sanh. Ăn dĩa cơm chay mà nhớ chừng nào được về để đi ghé quán phở. Quý vị thấy không? Cho nên cũng một cái sống đó, cũng một cái đó mà tại sao người thì vui, người không vui là ở cái cảm nhận của mình. Cho nên tại sao một cái lời nói người ta nghe người ta ok, mình nghe mình khổ, rõ ràng là mình không có thấy được cái, mình không có nhận được cái lời nói đó. Thành thử ra chính vì cái đó mà nó chướng ngại mình. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là chướng. Chướng là gì? Chướng là nó ngăn che, nó làm trở ngại mình rất nhiều. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa muốn nhìn ở trước này mà có cái này nó che nè, đây, cái bình hoa này là chướng à. Nhưng mà cái chướng này á gọi là chướng ngại. Chướng ngại tức là nó làm trở ngại cái thấy của Pháp Hòa thôi. Nhưng mà vật chất bên ngoài quý vị dời đi được. Bây giờ muốn thấy cái dời cái bình hoa này ra cái hết. Hoặc là đang lái xe mà có cái cục gạch gì phía trước, cái mình bước xuống xe mình dời cái cục gạch đó ra cái nó hết. Nhưng có một cái chướng nó khổ là gọi là chướng nạn. Chướng nạn nó nằm ẩn sâu trong lòng. Còn cái chướng ngại á, thường thường ta nói chướng ngại vật. Chướng ngại vật tức là cái vật này nó làm cho mình khó đi, dời được. Nhưng mà cái chướng nạn nó khổ lắm. Cái chướng nạn nó nằm ở trong lòng mình, mà mình cứ tập hoài thành một cái chướng á, nó thành ra cái lực, cho nên kêu chướng khí. Thí dụ là nó cái anh chướng khí lắm, có nghĩa là cái lực, cái energy của cái người này nè rất là khó ưa. Cái tánh tình cái người đó chướng khí lắm. Vì sao biết không? Nó huân tập lâu ngày rồi. Cho nên á, tại sao mình dùng cái chữ huân tu? Nhờ anh tu nhiều chứ cái đó mới gom lại. Thấy không? Bây giờ anh muốn, hồi xưa giờ là anh huân cái khổ, cái buồn, bây giờ anh tu đi, anh huân tu. Mà khi anh huân tu đầy đủ thì cái đức anh nó sanh. Quý vị hiểu và nói không? Thành thử là bây giờ đó, mình sống làm sao để mình giải cái chướng đó cho mình. Trong nhà Phật á, thì có cái câu tam chướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Pháp Hòa đã nói cái bài về tam chướng rồi, hôm nay Hòa nói tứ chướng. Giờ nói tứ chướng. Chướng là nó ngăn, nó che mình. Như nãy giờ Hòa giải thích chữ chướng vậy đó. Bây giờ á, tứ chướng là gì? Tứ chướng nó có hoặc chướng. Hoặc là gì? Hoặc là phiền não. Mà trong cái phiền não này nó có ba thứ: tham, sân, si. Tham, sân, si là ba cái món độc, ai cũng biết hết á, ai cũng nói được hết á. Tu hành mà tham, sân, si quá, ai cũng nói được. Nhưng mà mình đừng có quên rằng á, người nào mà còn tham, sân, si lớn đó nghe, thì nó trở ngại lớn. Người nào mỏng thì nó bắt đầu nó bớt, người nào hết thì nó khỏe. Cho nên cái đầu tiên chướng của mình là gì? Phiền não chướng. Thế nào gọi là phiền não? Chuyện không phải của mình cái mình cũng tức ké nữa, mình tức giùm. Có nhiều khi mình lại mình nói anh Hùng lắm, nó không mắc mớ về tôi mà tôi thấy nó đối xử với chị tôi ghét giùm chị. Mình hay nói vậy không? Tôi tức giùm cho chị, tôi tức giùm cho anh. Mình nói nghe có vẻ anh Hùng để mình lấy cảm tình người kia là người kia thương mình, mà thật sự mình đang chuốc cái phiền não cho mình và gây thêm phiền não cho người mà mình không biết. Mắc gì tức giùm? Ăn có ăn giùm được đâu, phải không? Không ăn giùm được, nhưng mà tức là tức giùm. Đó là phiền não đó. Tự nhiên mình không có bị chướng gì hết á, lợi làm anh Hùng cứu mỹ nhân cứu trật. Cho nên mình nhiều khi cái lời nói, ví dụ ta hay nói vậy nè, tôi xin chia buồn với anh, đó là một câu nói an ủi thôi, chứ chia thiệt dám lấy không? Ai dám? Rồi thấy người ta vui, nó tôi lỡ tôi chia vui với anh, ai cho? Vui mà dễ gì nó cho. Cho nên đó là một lời nói trong thế gian để mà đối đãi với nhau, an ủi với nhau thôi. Buồn thì người ta sẵn sàng chia mà mình không dám nhận. Còn muốn lại chia vui với người ta mà người ta không dám đưa. Như vậy thì chia buồn với chia vui là một cái nói thôi. Đừng có chấp cái đó. Thí dụ như người ta hỏi anh khỏe không, thì cứ giả trả lời giùm cái thôi, dạ khỏe. Đừng đấy, không khỏe sao ở đây? Có nhiều khi mình nói vậy đó, cái là ta nghe xong ta thấy phiền rồi. Trời ơi, mình gặp mình lịch sự, mình nói anh khỏe không, nó không khỏe sao ở đây? Ai mà không biết du khỏe, that's why you here. Nhưng mà mình hiểu như vậy thì đừng có trả lời vậy. Cái người ta lỡ người ta lịch sự, người ta hỏi mình nói một câu cái mình tự mình tạo cho cái phiền não. Cái là người ta sân lên rồi. Người ta sân lên rồi cái ta si là ta chấp cái lời nói đó. Lần sau không thèm hỏi. Thôi tôi mệt lắm, tôi hỏi hay trả lời tôi vậy tôi không hỏi. Mà khi không hỏi rồi cái người đó kỳ lắm, gặp tôi không hỏi. Nó khổ không? Cho nên rồi chúng sanh mình sống hoài trong cái hoặc chướng là phiền não. Mà bây giờ thí dụ thôi, mình hỏi người ta mà người ta trả lời vậy, nó cũng không có cái gì để phải chướng mình hết á. Tôi lịch sự, tôi hỏi anh khỏe không, anh trả lời chuyện đó không, tôi vẫn bình thường. Đừng có gì cái đó mà chướng mình. Như vậy mới vượt được chướng chứ. Như vậy thì nếu người kia chưa thoát cái chướng thì mình phải thoát chướng, gọi là phiền não. Nếu mình vì cái người lời nói người đó mình không thèm hỏi nữa là cái người đó làm chướng mình rồi. Cho nên cái căn bản đầu tiên là phiền não chướng. Quý vị thấy rõ mà nói ha, phiền não chướng gọi là hoặc chướng. Thì trong cái phiền não nó có tham, có sân, có si. Mình đi chùa mình làm công quả cũng vậy. Nhiều khi mình đi vô làm công quả, mình đi vô trong hội từ thiện á, mình vui mà về chùa mình bực. Mà lẽ ra ở chùa phải vui chứ tại sao bực? Mình nói tại vì mình làm cho người ta phiền não. Tại mình biết mình làm cho người ta phiền não, tại sao mình không chuyển? Thí dụ vậy, nếu mình biết mình làm. Còn nếu mình thấy rằng tại vì người ta phiền não với mình, giống như hoa vậy đó, Nó đâu có réo gọi mời ai phải mê nó đâu, tự mình mê mà, phải không? Ta nói là sao? Nhân tự mê, hoa đâu có mê người. Rượu là mình tự mình say rượu, chứ rượu đâu làm mình say. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Mình tự mê chứ nó nói khâm hia, nó đâu có mời mọc gì mình. Thì bây giờ cũng vậy, phiền não cái cuộc đời này nó cứ như vậy, nó đi ra như vậy. Mà hãy mình dính nó cái mình buồn. Giống như ví dụ mình nói ví dụ như á, trong một cái buổi tiệc các cô các anh cũng đi dự bình thường, nhưng mà mình chấm cái người nào lọt mắt xanh mình rồi thì sao? Mình theo đuổi. Cái đó là tại cái người đó đi ngang rồi mình thấy mình attract, mình mới bị dính, phải không? Thì bây giờ mình đi chùa, mình làm công quả, thì mình biết rằng mình bỏ công để mình mong có cái quả, kêu công quả đó. Bây giờ cái công của mình trong đó là có cái gì? Tới đây sắc gọt là phước, tu hạnh nhẫn nhục là đức. Cho nên trong công nó có công quả, công đức. Nó có phước đức, nó có công đức. Mà nhờ như vậy cái công mình nó thành, cho nên ngày nay mình có quả. Cho nên nhà chùa mới dùng chữ công phu đó. Công phu là anh để tâm để ý vào đó để anh thành tựu được. Cho nên công phu công quả. Mình tới chùa mình công quả thì đừng có dạy rồi để mình mất cái quả. Đi vô chùa làm công quả xong cũng ôm mớ quả về vậy đó. Mà quả bơm không à, quả lựu không à. Về tới nhà cái nói bữa nay tôi mệt lắm, đừng chọc nha. Thì người kia nói ủa mà sao đi chùa mà mệt bực bội. Thành thử ra mình quên. Hiểu ý mà nói không? Thành thử ra ngày hôm qua có một câu hỏi vậy đó. Giờ làm sao để mình đừng có, trước hết á, mình đừng có phiền não với người, thì tự nhiên người bớt cái phiền não với mình, chứ chưa dám nói là không. Bây giờ mình muốn người ta đừng phiền não với mình á, thì mình cũng bớt phiền não với người đi. Tại vì sao? Ở đời á, nhiều khi mình có đói mới có đáp. Mình không đói mà cứ bắt người ta đáp không cũng đâu có được, phải không? Cho nên thôi bây giờ mình sống, mình học cái hạnh Bồ Tát trước. Mình đối với người ta trước đi, còn người ta đáp làm sao đó tùy người ta. À, mình sống mình cái chân thật, mình đối cho người ta trước, phiền não chưa? Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là nghiệp chưa? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen do mình làm, do mình nói, do mình nghĩ. Cho nên nhiều khi cái nghi ngờ cũng là một loại nghiệp. Nghi riết nó thành cái thói quen rồi, ai tới với mình cũng nghi hết. Hồi nào giờ mình ít được cái người đó rót nước lắm, tự nhiên bữa đó người đó rót nước cho mình cái mình nghi rồi. Trời, không biết có chuyện gì đây. Tôi thấy anh này cô đó mà rót nước cho tôi ớn lắm. Ví dụ như đó. Hồi nào giờ người đó chưa bao giờ tốt với mình, tự nhiên bữa nay tốt chút cái mình nghi. Hồi nào giờ người đó có đời nào phone rủ tôi đâu, tự nhiên bữa nay phone rủ tôi, không có chuyện gì đây. Cho nên nhiều khi cái nghi nó cũng làm cho mình trở thành, mà nghi riết á, nghi hoài đó, nó thành ra một thói quen của sự nghi ngờ. Nói lung tung riết đó, nó thành cái thói quen của cái nói. Cho nên nghiệp, căn bản của chữ nghiệp á, chỉ là một cái nghĩa của chữ nghiệp là gì? Là thói quen thôi. Thôi bây giờ mình muốn tập cho mình có một thói quen tốt, mình muốn tập cho mình có thói quen tốt, thì luôn nghĩ cái tốt, buông nói cái tốt, buông làm cái tốt. Cho nên nghiệp nó có hai loại, nghiệp xấu hay là nghiệp lành, hắc nghiệp, bạch nghiệp. Vì vậy cho nên mình muốn, thậm chí cái người mất đi rồi mà mình vẫn muốn cầu cho cái người đó sạch nghiệp, trắng nghiệp, cho nên mình mới để cái khăn tang màu trắng đó. Tại sao mà không để khăn tang màu đen? Sống thì mình cũng muốn mỗi ngày mình sạch nghiệp, mà thậm chí đến mất rồi mình cũng nguyện cho người thân của mình sạch nghiệp. Cho nên truyền thống ông bà mình mới để cái khăn tang màu trắng. Khăn tang màu trắng là cầu cho người đó sạch nghiệp, bạch nghiệp. Thì bây giờ á, mình đừng có tập cho mình thành một cái nghiệp chướng, tức là đừng có huân tập một cái thói quen để nó làm chướng mình. Cái ăn, cái nói, cái hành xử của mình hàng ngày. Ví dụ bây giờ quý vị tập làm sao mà thành cái nghiệp tốt. Nghiệp tốt là dù bây giờ mình mỗi ngày á, phải rảnh cái mình niệm Phật. Ví dụ vậy đi, thì cũng là một loại nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này tốt ạ. Cái nghiệp này nó tịnh hóa thân tâm của mình. Còn cái nghiệp thị phi, hãy ngồi xuống hồi là bàn chuyện người khác, đó là thành một loại nghiệp, mà nghiệp đó xấu. Riết cái nó chướng mình. Tại sao chướng? Không không ai dám tới gần mình hết á. Nó ngăn che. Bây giờ mình có cái tật hay trách nè, hay hờn nè, đó là một loại nghiệp rồi đó. Rồi cái thì lâu ngày cái người ta không dám chơi với mình, là tại vì người ta sợ tới nói chuyện với mình, hồi mình giận. Mình là người hay giận cho nên ta không dám tới gần. Cái nó chướng, nó ngăn che. Chữ chướng là nó ngăn che, nó có cái khoảng cách. Cho nên mình sống sao, mình làm chồng mà cái người vợ mỗi lần nói chuyện với mình đó, mà không có thoải mái được. Lẽ ra vợ chồng là phải đến với nhau một cách thoải mái, bằng cách là buồn vui mình có thể mình chia sẻ. Còn đằng này mình nói chuyện với chồng mà mình hồi hộp gần chết vậy đó. Sợ nói ra ông bực, ông giận. Rõ ràng tự mình làm cho mình có một cái ngăn cách giữa mình với vợ không. Hay là cha mẹ cũng vậy, mình làm sao riết con không dám tới gần nói chuyện với mình. Tại vì cái tánh mình nóng quá, nói chưa rồi câu chuyện là mình đã la rồi, thì những đứa nhỏ nó sợ, nó không dám nói với mình. Rồi cái bắt đầu sao, nó không nói với mình càng bực hơn. Rồi có nhiều khi hàng xóm lại nói mình nghe, nói con anh nó vậy vậy, cái mình càng bực. Mình là cha nó mà bây giờ mình biết sao hơn người hàng xóm, thì mình lại càng bực, thì mình lại càng bực, mình tạo ra nhiều cái chướng nữa. Thì cứ vậy mà leo thang, làm cho cái càng ngày cho cái ngăn cách giữa mình với con nó càng dày hơn nữa. Đó là do mình không thấy rõ, cho nên nó làm chướng. Đó là gọi là gì? Nghiệp chướng. Do mình có cái phiền não lâu ngày, nó tạo thành một cái nghiệp. Cái nghiệp tức là có thói quen của buồn giận sân si đó, cho nên nó làm thêm cái chướng thứ hai. Cho nên thí dụ bây giờ á, người nào mà có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi. Trời ơi, nghi cũng là một chất độc đó nha. Trong 10 chất độc, tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, vậy đó, một lô đó, 10 thứ. Thì trong đó mình mới thấy là cái nghi ngờ. Ai mình cũng nghi hết. Có thậm chí mình đến với chùa mình cũng nghi luôn. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Mà cái người mà nghi lớn á, cái chữ nghi nó có hai. Ví dụ mình nghi ngờ negative á, thì mình khổ. Nhưng mà có những cái nghi là người ta nói sao, đại nghi đại ngộ, tức là mình có nhiều cái thắc mắc, mình muốn thông đạt thì mình mới ngộ lớn. Tức là mình thắc mắc những câu hỏi Phật Pháp, đó là một dạng nghi gì. Nhưng mà cái nghi này mình muốn giải nghi. Cái chữ nghi này không phải là nghi ngờ nữa, mà nghi này là gì? Là cái điều mình chưa thông, cho nên mình cần được giải. Cho nên gọi là đại nghi đại ngộ. Nghi lớn thì ngộ lớn. Là vì mình không hiểu Phật Pháp, mình muốn tìm cái Phật Pháp để người ta giải cho mình. Thì hai cái nghi này nó khác. Một cái là nghi ngờ ở mặt tiêu cực, một cái là nghi để tích cực. Thí dụ bây giờ mình không hiểu cái đoạn kinh đó, đó một dạng nghi. Vì không hiểu cho nên mình sẽ tìm người giải cho mình hiểu, hết nghi. Chứ cái người mà chỉ nghi để học hỏi thì nó khác. Còn cái người mà nghi ngờ không chánh đáng rồi, nói cái gì họ cũng vẫn nghi. Mình ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình nói xong cái này phải không, họ trớ qua à, rồi rồi cái chuyện kia làm sao, cho họ đặt cái câu chuyện thứ hai để họ nghi tiếp. Rồi thành thử ra cái nghi nó leo thang, nó làm chướng mình riết rồi á. Người thân của mình đi cũng không dám đi, không dám nhúc nhích gì hết. Giống như mà mình cảm thấy trong nhà mình nó có một con chuột đó, chuột kêu rút rít trong hang đó. Em đi cho khéo để đụng giường mẹ hay vậy đó. Quên nhớ cái bài ca gia, cái câu họ còn ru con nít ngủ vậy đó. Thì như vậy thì mình mới thấy đó, lâu ngày nó huân tập riết cái nó thành ra một cái nghiệp chướng. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là kiến chướng. Kiến chướng là do cái thấy biết của mình nó làm trở ngại cho mình. Có nhiều khi mình thấy chưa chắc đã đúng đâu mà mình xác định. Quý vị có nhớ và kể cho quý vị nghe cái câu chuyện là Đức Khổng Tử với cái nồi cơm đó. Pháp Hòa gửi hoài cái chuyện đó vậy đó. Nhiều khi mình thấy chưa chắc nó đã đúng đâu mà mình xác định rồi mình lại lên án người khác. Cho nên nếu cái gì mình chưa có thấy biết rõ ràng thì không dám nói. Quý vị học cái này từ chư, chúng ta học cái này từ các vị thầy của mình. Thời của Phật á, các vị đệ tử của Phật á, mà người ta hỏi cái gì á, các ngài không có dám nói chắc chắn đâu. Các ngài nói thôi tôi mới học, tôi không biết chắc điều này có đúng không. Nếu muốn đúng tôi xin mời anh đi theo tôi về gặp thầy của tôi để chúng ta xác nhận lại điều này. Mới dẫn tới Phật. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất cũng làm như thế. Ngài Xá Lợi Phất ngày xưa khi chưa gặp Phật, gặp một người đệ tử của Đức Phật là ngài Mã Thắng, một trong năm người đệ tử đầu tiên của Phật tại vườn Lộc Uyển. Ngài Xá Lợi Phất thấy hình tướng sa môn của ngài Mã Thắng đẹp và tới hỏi: xin lỗi, thầy của các vị là ai? Ngài Mã Thắng nói: thầy của chúng tôi là sa môn Gotama. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Nói: dạ tôi mới tu, tôi không dám nói nhiều, e phạm những điều không đúng. Thì ngài Xá Lợi Phất năn nỉ: thôi xin ngài nói một chút cho tôi nghe. Thì ngài Mã Thắng khiêm nhường nói: dạ thôi thì để tôi nói cái bài kệ này: các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, bậc đạo sư chúng tôi cũng thường dạy như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong tâm tư như bừng nở lên: nói nữa đi. Dạ không, muốn thì tôi gặp thầy, dẫn tới gặp thầy tôi. Còn mình bây giờ sao? Hay thuyết pháp chợ đen lắm. Thì ở đây mà chị muốn nói á, cái thấy biết của mình á, nó còn hạn hẹp lắm. Tại vì sao biết không? Khi mình thấy mình đem cái phiền não mình ra mình cân, mình đem cái nghiệp của mình ra mình so, mình bị vậy thì đâu có nghĩa ai cũng vậy, mà mình lại đi đem cái sẵn có của mình mà biết nó có tốt không mà mình đem mình đo với người khác. Thí dụ như bây giờ cái cân của mình là rủi cái cân của mình nó già rồi mình đem đi cân hết tất cả các món hàng khác làm sao, hay là cân non làm sao? Chứ cái cân của mình chưa chắc nó đã đúng. Mà nếu cái cân mình là cái cân non hay cái cân già mà đem cân cho người khác là không được. Cái thước mà nó hư rồi mà đem đo cho người khác là không được. Cho nên phải có. Nhưng mà nếu mà cái này mà nó ba cái trên nè, phiền não chướng, nghiệp chướng, kiến chướng, mà nó thành ra một khối rồi thì nó trở thành ra báo chướng. Báo chướng là gì biết không? Là cái quả báo nè, nó làm chướng nè. Thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa hay phiền não, ai Pháp Hòa cũng bực được hết á. Mà nếu mà bực hoài thì cái mặt Pháp Hòa nó ra làm sao? Nó bi xị à. Thì cái mặt bi xị nó thành ra cái quả báo, ngồi đâu cũng không tươi hết. Dù rằng trong lòng không có buồn giận ai, nhưng mà bây giờ nó thành cái nghiệp rồi, lúc nào mặt nó cũng vậy. Làm sao? Quý vị thấy không? Cho nên báo chứ, cái báo đó là quả báo. Còn thí dụ như bây giờ mình tập cho mình thành một cái nghiệp là hay khinh chê người khác rồi, nó thành một cái nghiệp mà chính mình cũng không thấy luôn. Người ta mang cái vì ra cái chề cái trước cái đó, tính sao? Cái nghiệp mà chề môi mà chê người nó thành ra cái nghiệp rồi, cái báo rồi, cái quả báo rồi. Cho ngày xưa đệ tử Phật có một vị ngồi đâu nhai đó, nhai nhòm nhòm như con trâu vậy đó. Cho nên ngài mắc cỡ lắm, ngài không có dám ra trước đám đông. Thì Đức Phật mới nói: đời trước á, thầy này á, là một chú tiểu trong chùa, mà chê một thầy tỳ kheo tụng kinh như con trâu nhai cỏ, vậy mà mắc quả báo làm trâu 500 đời. Mà 500 năm mà ăn cỏ thì quý vị biết không, nó thành cái tập nghiệp rồi. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa hay ngoáy trầu cho bà ngoại Pháp Hòa ăn lắm. Bà ngoại Pháp Hòa ăn trầu thì cái bổn phận Pháp Hòa thích đó là Pháp Hòa ngồi tem trầu cho bà ngoại Pháp Hòa. Hồi Hòa nhỏ bà tem trầu giỏi lắm á, lấy cái lá trầu ra rồi tem vôi nha, rồi xếp lại rồi để cao ha, để sát giấy ha, rồi quấn lại. Mà hồi nhỏ đó là Pháp Hòa quấn đẹp đến mức à, qua bên này có một dạo là mấy cái đám cưới mua trầu về nhờ Pháp Hòa quấn. Thường thường trầu cao nó để trên cái mâm quả đó, bây giờ quên, còn nhớ mà không bằng. Thì mỗi lần mà Pháp Hòa để vô cái ống ngoáy á, Pháp Hòa ngoái trầu cho bà ngoại Hòa ăn rồi, thì cái hình tướng bà ngoại Pháp Hòa lùa trầu sao á. Cái mỗi lần vậy cái Pháp Hòa ngồi Hòa làm bắt trước, Pháp Hòa cũng ngồi con chân lên, rồi cái bà ngoại Hòa ngồi cái lâu lâu Hòa lấy cái ngoái ra, cái Hòa cũng để vô Hòa ngoái trầu rồi nhồm nhèm xỉa một cục thuốc xỉa tổ bố. Rồi mấy bà dưới quê thì lau lau cái miệng dính trầu bằng cái ống quần. Không biết quý vị có nhớ cái hình ảnh đó không? À thì cứ kéo chân lên cái ngồi nhóm nhém vậy cái lấy cái ống quần. Hồi nhỏ là mình làm chứ không thành cái nghiệp. Trời ơi, mới có mười mấy tuổi bị đâu không? Tại sao? Nó thành cái nghiệp. Đó là báo rồi. Cái thân quả báo của mình đó. Cho nên á, cho nên quý vị biết á, cái gì cũng vậy. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi chung với một hòa thượng là Pháp Hòa hầu ngài. Lúc đó ngài cũng tám mươi mấy tuổi rồi, mà cái bổn phận Pháp Hòa sáng á, là Pháp Hòa đi ra chợ, có một cái gánh bán đồ chay. Thì cái bà bác này mới nói mỗi sáng á, con ra đem cái cà mên ra, bà cúng dường cho hòa thượng thức ăn sáng. Thì bà mới múc hai ngăn, một ngăn cho hòa thượng, ngăn cho Pháp Hòa. Thì sáng nào Pháp Hòa cũng làm cái việc đó. Mà cái vị hòa thượng này á là ngày cúng dường á, ngày đốt hết một ngón tay út nè. Cho nên rồi á, mỗi lần mà ngài chắp tay á thì Pháp Hòa thấy ngài không có cái ngón út, ngài mới chắp như vậy thôi. Mà hòa thượng thì lớn tuổi tám mấy tuổi rồi, cho nên mỗi lần ngài đứng ngài tụng kinh đi hộ niệm của ngài là ngài đứng như vậy nè. Thì Pháp Hòa nghĩ á, ông thầy là phải đứng như vậy nó mới đúng. Cho nên về nhà Pháp Hòa tụng kinh mà cũng đứng y chang vậy. Hồi nhỏ là Hòa thấy thầy nào làm cái gì á là Pháp Hòa bắt trước. Thấy thầy đã quấn đắp cái y cái về lấy cái mền quấn. À, rồi thấy quý thầy ôm mình bát ăn á thì Pháp Hòa nói là tu phải vậy, cái đi về lấy cái miệng dừa. Chén bát không có không ăn, lấy cái miệng dừa khô á rồi bỏ cơm vô đó ngồi bốc ăn. Mà ngồi ngay trước cửa nhà ăn cơm mà ăn bốc vậy đó, nói con là thầy con phải ăn vậy. Rồi thấy hòa thượng đứng, hòa thượng co vậy. Rồi cái quý vị biết không, hòa thượng á, mỗi lần đi tụng kinh á, thì ở Việt Nam cái thời đó là đi xe đạp, hòa thượng mặc cái áo tràng, cái hòa thượng lên ngồi kiểu mấy cô á, ngồi con bên vậy nè. Thường thường người tu là không có được ngồi xe mà bẹt hai cái chân ra. Mình ngồi sao là phải ngồi cho nghiêm trang, trừ cái người lái thì họ phải đạp xe đạp thì phải ngồi theo cái kiểu đạp xe đạp. Nhưng mình là người ngồi sao á, cái người tu á là không có ngồi bẹt hai cái chân ra, ngồi khép cái chân lại, cho nên hòa thượng lên hòa thượng ngồi vậy. Pháp Hòa đi xe đạp ai lái mà cũng ngồi vậy thôi, tại vì ngồi vậy mới là ngồi tướng của người tu. Cho nên rồi Pháp Hòa cũng ngồi vậy đó. Cái thì hòa thượng ngày lớn tuổi mà ngày ngồi ngày thành vậy, cái Pháp Hòa lên xe cũng ngồi cú rũ vậy. Mà Pháp Hòa nhớ rất là rõ, có một lần đi với cái chú đó tụng kinh, cái người ta đi ngang ta nói ê cái thằng nhỏ ân sao nó ngủ gục. Tại vì người ta thấy mình rủ, ta tưởng mình ngủ gục, mà thật sự mình đang bắt chước. À thì quý vị mới thấy không, Pháp Hòa mới nói cái gì gọi là báo chương. Vì mình tập mình huân riết nó thành cái quen rồi, phải không? Cho nên bây giờ cũng vậy, mình tập cho mình có một cái thân quả, cái quả báo. Cái chữ cho nên nhiều khi nó nói á, cái người đó mắc quả báo. Mình đừng có nghĩ rằng cái đó chỉ là cái chữ đó nghĩa là xấu nha. Vì mình tạo nhân cho nên nó có quả. Vì mình tạo nghiệp cho nên nó có báo. Như vậy thì nếu mình tạo cái nhân lành thì cái quả nó lành. Mình tập cái nghiệp lành thì cái báo nó cũng lành. Cho nên thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói á, bây giờ mình gặp cái người đó thân tướng trang nghiêm, mình nói đó là quả báo. Đó là người ta khen người ta chê tốt, tại vì quả báo tốt cho nên đây nè, cái quả báo tốt nè. Nhưng mà hồi nào bây giờ mình nghe cái chữ quả báo là mình nghĩ con chiều à. Mình nghĩ à, mình nói vậy là mình chê người ta. Không phải, cái chữ quả báo nó không tốt không xấu gì hết á. Anh trồng cam thì là quả cam, anh trồng ớt thì ra quả ớt. Như vậy thì cái quả đó là cái nghĩa của nó là cái result, cái nghĩa của nó là cái fruit. Nhưng mà khi anh trồng nhân là trồng cái gì? Cho nên hãy có quả là do nó có nhân, có báo là do nó có nghiệp. Cho nên bây giờ mình tập mình chuyển cái tứ chướng này, phải không? Trở thành ra cái tứ, cái bốn cái điều tu của mình. Thí dụ bây giờ mình tham sân si nhiều thì mình phải tập gì? Người nào tham thì phải tập bố thí, người nào sân thì phải tập từ bi, người nào si thì phải tập quán nhân duyên. Người nào mà hay người nào mà tạo cái nghiệp nhiều á, hay là cái thấy biết á, thì mình phải tập. Bây giờ mình tập nhìn đời có một cặp mắt chánh kiến một chút, đừng có tập nghi ngờ. Mình nghi ngờ nhiều thì tự mình chuốc một cái quả báo cho mình, là riết cái con người của mình nó trở thành một con người nghi ngờ. Quý vị thấy Tào Tháo không? Tào Tháo là người đa nghi, cho nên riết rồi giờ chết bao nhiêu ngàn năm rồi không biết, mà cái tên bị người ta nhắc hoài à. Ta nói cái anh nó đa nghi như Tào Tháo à, cái chú đó đa nghi như Tào Tháo. Nhưng mà nếu mà là Mạnh Thường Quân thì khác à. Mạnh Thường Quân là cái người giàu lòng nghĩa hiệp, cho nên bây giờ trở thành là một cái mỹ danh. Ai mà lòng tốt, người nào biết làm lành làm thiện tốt, người ta nói sao? Anh đó quả là một người Mạnh Thường Quân. Như vậy thì quý vị thấy cái danh mình á, đó là cho nên hai cái quả báo nó khác liền. Một người thì mắc cái quả báo là bị người ta dũa hoài, một người là mắc cái quả báo là sao? Bị được cái quả báo là sao? Lúc nào cái lành cái tốt là người ta nhắc tới. Cho quý vị thấy cái chữ quả báo á, nguyên nó không có nghĩa xấu. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa quý vị nhìn mà nói á, thầy bây giờ thầy biết Phật pháp nhiều là quả báo. Pháp Hòa đâu có buồn, tại vì hồi nhỏ giờ mình huân tập Phật pháp thì bây giờ mình biết Phật pháp thôi. Bây giờ quý vị biết thỉnh mỏ thỉnh chuông là cũng một dạng quả báo, là vì quý vị thường ngày quý vị tụng kinh, quý vị tập thỉnh chuông thỉnh mỏ lâu ngày nó nhuần nhuyễn cái tay thì mình tụng mình thỉnh. Như vậy thì cái báo chướng là gì? Nếu mà mình tập thành cái xấu thì nó trở thành ra cái báo. Cho nên á, thí dụ bây giờ mình đi chùa đó, mình tập mình xả đi nhiều phiền não chừng nào thì quả báo của mình nó cao chừng nấy. Nó không còn là báo chướng nữa, phải không? Nó không còn là phiền não chướng nữa, nó không còn là nghiệp chướng nữa. Ai vô chùa mình cũng thương, mình cũng quý, và mình cũng trân trọng sự có mặt của mọi người. Người này á, đi chùa biết quét nhà mừng lắm, chị quét nhà tôi đỡ lắm tại vì tôi lo việc khác. Người kia rửa chén tôi cũng vui lắm, tại vì chị rửa chén tôi có thì giờ tôi nấu ăn. Người kia dọn dẹp, bởi vì làm thì phải có người dọn, phải không? Thành thử ra đừng buồn đừng phiền gì hết, mình xả cái đó thì tự nhiên mình đã có một quả báo rất tốt, là con người mình nó tự tại, nó tươi mát ra. Quý vị để ý xem, người nào mà ít có giận á, mình dám tới gần mình chơi, và cái nét mặt của họ mình nhìn mình có một cái cảm tình nó lạ lắm. Còn người nào mà hay buồn hay giận coi, cái người mà hay buồn mình hay nói sao? Thôi trời ơi, mới sáng sớm gặp chị đó cái hết tiền, chắc bữa nay ế quá, người gì cũng có mùa xuân. Đó, rõ ràng mình tạo cho mình thành một cái quả báo, là dù mình không buồn nhưng bây giờ nó thành một cái báo rồi, một cái quả báo rồi, nó chướng rồi, ai gặp mình ta cũng ngán lắm. Quý vị hiểu và nói ha. Thì hôm nay á, xin thưa với đại chúng là Pháp Hòa nói từ cái đầu á, nếu như á, mình là cái người hiểu đó thì mình biết ứng dụng chuyển sáu căn, sáu trần, sáu thức, từ những cái phân biệt khổ đau đó chúng ta dùng cái trí để chúng ta chuyển nó, thì chúng ta hành lục độ nhẹ nhàng. Rồi khi mình lục độ có rồi á, thì chúng ta đối đãi với người một cách tế nhị. Người khó mình đến được, người dễ mình cũng đến được. Mình vượt cái nhị biên đối đãi đó rồi thì cuối cùng mình làm gì? Mình sẽ được một cái hạnh. Mình đừng có tạo cho mình trở thành một cái báo chướng, một cái chướng ngại, một cái chướng nạn. Chướng ngại thì dễ, mà chướng nạn thì nó khó. Vượt cái đó đi thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ hơn. Và quý vị thấy cuộc đời của mình á, sống thì mình không biết mình sống được bao lâu, mà phiền não thì hầu như mỗi ngày. Sống thì không biết bao lâu, mà não phiền thì cứ hình như mỗi ngày. Rõ ràng như vậy. Cho nên mình biết thương mình, mình biết có từ bi với mình, thì mình phải ứng dụng. Mình phải ứng dụng như thế nào để cuộc sống của mình nó trở nên nó thanh thoát. Được như vậy mình là nhành dương. Tại sao là nhành dương? Gió thổi bên trái, nhành dương qua bên trái. Nhưng mà khi gió ngưng, nhành dương trở về vị trí cũ. gió thổi phải, nhành dương theo cái phải, mà khi mà xong rồi thì nhành dương trở lại, đó là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên là ứng hợp theo mọi thời, nhưng bất biến là mình có thể giữ được. Giống như mình nói Pháp Hòa ví dụ, người Việt Nam mình qua xứ ngoại quốc biết ăn pizza, biết nấu spaghetti, nhưng vẫn không quên nồi cơm, nồi canh chua. Đó là gì? Mình tùy duyên mình sống, nhưng mà bất biến là mình vẫn là người Việt. Mình có hòa đồng, hòa nhập, nhưng không có hòa tan. Phải không? Như Lai là gì? Nó ô con xin chào Như Lai. Như Lai là gì? Như vậy mà đến, như vậy mà đi. Tùy duyên là Lai, mà bất biến là Như. Đó. Mục đích của mình á là đãi người ta cơm chay. Nhưng mà tùy duyên là hôm nay chùa có gì chúng ta mời nấy. Mình đến chùa nghe pháp là dưỡng tâm, ăn cơm là dưỡng thân. Chùa đãi món gì mình vui với món đó. Thì như vậy, một khi đi chùa thì thân tâm được nuôi dưỡng. Mỗi ngày mình sống, thân tâm phải có thức ăn. Thân thì mượn thức ăn để nuôi, tâm mượn giáo pháp. Cho nên đạo Phật mới có cái truyền thống là đi khất thực. Khất thực là hình thức xin thức ăn nuôi thân, còn có nghĩa là xin thức ăn để nuôi tâm, xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, xin thức ăn của Đàn Na Tín Thí để nuôi thân. Còn cũng giống như quý vị đến chùa, xin một dĩa cơm để nuôi thân, cầu một bữa Phật pháp để nuôi tâm. Như vậy thì chúng ta đều là những người mỗi ngày biết chọn cho mình cái món ăn để nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Mà người đã có uyển chuyển như vậy rồi á, đã biết lựa, biết ăn rồi thì đừng có cố chấp. Cái nào nó làm lợi lạc cho thân tâm thì mình nuôi dưỡng nó. Thôi hôm nay nhân lễ vía Bồ Tát Quan Âm, Pháp Hòa trở về thăm đại chúng và nhân một câu hỏi thì Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với quý vị về cái vấn đề tứ chướng đó. Thấy không? Tứ chướng gồm có gì? Phiền não chướng. Rồi gì nữa? Nghiệp chướng, kiến chướng, rồi cuối cùng là bạo chướng. Thấy không? Mà từ nay về sau mình hiểu cái nghĩa quả báo rồi thì ai có, mình có gặp người đó, thí dụ mình nhìn Đức Phật mình nói Phật á là quả báo, nhưng mà quả báo là quả báo tốt, chứ đừng có nghe mà nghĩ, hồi nào giờ mình cứ nghĩ cái chữ quả báo là xấu à. Không, anh tạo lành thì cái quả báo lành chứ gì đâu. Ha, rồi xin chúc cho đại chúng có được niềm vui, sự thảnh thơi, sự an lạc của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn ơi pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô
sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời, cho con sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu...